Chiều hôm nay 18 thay tháng 9 năm 2023 tại Thiền Đường Nam Cali. Nhân cái việc mà cô mới vừa đi Âu Châu về và cô cũng sắp đi qua Úc, Đạo Tràng Nam Cali mời cô tới gặp sinh hoạt với thiền sinh một buổi chiều mà không có chủ đề gì hết. Như vậy bây giờ ở trong chúng ta nè, có mặt ở đây hay là ở trên Zoom, quý vị có ai có cái gì thắc mắc về việc thực hành hay là về giáo lý liên quan tới việc thực hành thiền của mình đó, thì quý vị cứ nêu ra thắc mắc. Nếu cô biết thì cô sẽ trả lời. Có ai có thắc mắc gì không? Không lẽ cái việc thực hành thiền của mình từ lâu nay không có cái gì mình thắc mắc, mình băn khoăn hết sao quý vị? Quý vị nào ở trên Zoom muốn nói thì cứ trình bày. À, mời quý vị.
Dạ, thưa quý sư, là con có thể, mình có thể thực hành thiền quán mà không cần thực hành thiền chỉ được không ạ?
Thiền quán mà không cần thực hành thiền chỉ hả? Thiệt ra tất cả những cái phương thức thực hành nó có liên hệ với nhau, nó có cái ảnh hưởng, nó giúp đỡ cho nhau đó. Mà tất cả những cái phương thức thực hành đều đưa tới một mục tiêu thôi, tức là làm sao cho cái tâm của mình nó trở nên trong sạch, nó trở nên tĩnh lặng và nó trở nên khách quan và nó có trí tuệ. Cái mục tiêu chung của tất cả những cái phương thức thực hành nó đưa tới chỗ đó. Thành ra nếu mình thực hành đầy đủ những cái phương thức mà Đức Phật dạy thì cũng tốt. Nó thực hành đồng thời với nhau, song song với nhau. Tại vì trong cuộc đời có nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái môi trường sống, nhiều cái sự kiện khác nhau. Thì tùy nơi mỗi cái sự kiện, mỗi cái hoàn cảnh mà mình áp dụng một cái phương thức. Tuy nhiên, nếu như con chỉ muốn thực hành thiền quán mà con chuyên tâm thực hành thì con cũng đi tới nơi. Thí dụ như có cái bài kinh Đức Phật dạy về quán, đó là bài kinh Đoạn Tận Ái. Ái là cái nguyên nhân lớn nhất, quan trọng nhất khiến cho mình dính mắc, khiến cho mình đau khổ. Thì cái mục tiêu của Đạo Phật là làm sao hết khổ. Con đường thiền quán là con đường của trí tuệ. Đức Phật dạy cái gì trong cái bài kinh Đoạn Tận Ái? Đức Phật dạy cho cái vị trời đó là ông Phạm Thiên Sắc Ca, là khi mình tiếp xúc với bên ngoài qua giác quan thì mình sẽ có cái cảm thọ. Vậy thì phải thấy tất cả những cảm thọ là vô thường. Như vậy kết quả là như thế nào? Mình vui hay mình khổ? Thì hai cảm thọ đó nó có thay đổi luôn luôn, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái suy nghĩ của mình, thì nó là vô thường. Mà phải nhận ra vô thường một cách sâu sắc mới được. Khi mình không có dính mắc với tất cả những cảm thọ, có nghĩa là sao? Là mình đâu có dính mắc với cuộc đời. Mà nếu thật sự mình không dính mắc với cuộc đời thì mình đâu có bị cuộc đời lôi cuốn, thì mình đâu có khổ. Cho nên cũng có thể đi bằng cái con đường thiền quán, cũng đi tới nơi là chấm dứt đau khổ. Khi mình sống trong đời mà cái tâm mình không dính mắc với tất cả cái gì trong đời thì đó là cái tâm tĩnh lặng rồi. Thì như vậy là cũng xứng hợp với cái câu là đối cảnh vô tâm. Thì như vậy thiền quán nó cũng đưa tới định. Định là tâm không lay động trước cảnh đời. Mà như vậy nó cũng là đưa tới trí tuệ. Trí tuệ là thấy cuộc đời một cách khách quan. Như vậy con cũng có thể đi bằng cái con đường thiền quán mà thôi, thì cũng đưa tới kết quả là con kinh nghiệm cái tâm tĩnh lặng, tức là chỉ hay là samatha. Đó, cô trả lời con rồi đó.
Dạ vâng, con cảm ơn cô. Cho con hỏi thêm một câu nữa được không ạ?
Được.
Dạ thưa cô, là tháng 10 năm nay là cô có dịch sang Việt Nam không ạ?
Tháng 11 cô mới qua Việt Nam. Một tay tháng 11 là cô bay qua Sài Gòn đó.
Cô có sang miền Bắc không ạ?
Nếu có ai mời thì cô mới giảng, thì chưa có ai mời hết. Khi nào có chỗ nào có nhu cầu và tổ chức được thì cho cô biết trước để cô lên cái chương trình trước một năm.
Vâng ạ.
Như vậy thì con tổ chức khóa tu ở ngoài đó đi. Nếu mà ở ngoài đó có muốn thì con chuẩn bị cho kế hoạch năm tới. Năm tới. Tại vì năm nay cô từ đây cho tới tháng 12 cô đầy hết rồi. Thì cô cũng đã bắt đầu làm chương trình cho năm tới rồi đó. Năm tới cô cũng có mấy đạo tràng đã có ngày tháng hết rồi. Thành ra nếu mà con chuẩn bị được cho năm tới thì con đứng ra con tổ chức đi.
Thì ở đây con có một mình luôn nên là con không có kinh nghiệm, thì con mới biết đến đạo Phật ấy. Con chưa có kinh nghiệm để tổ chức cái gì, mà chưa có kinh nghiệm mà làm ạ. Thế năm ngoái thầy Quang Dũng bảo là năm nay là thầy, các thầy các cô ra miền Bắc để hoằng dương Phật pháp ấy. Con nghĩ là năm nay cô cũng sẽ ra miền Bắc. Con hỏi lại, con nhờ các bạn của con để giúp ạ.
Thì nếu con với bạn bè của con mà có muốn học về thiền á thì con cứ quy tụ bạn bè lại đi, rồi cho cô biết lúc nào thì cô thấy thời tiết tốt thì cô sẽ sắp xếp chương trình cho ở ngoài đó một tuần lễ.
Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ.
Rồi quý vị có thắc mắc cái gì về cái việc tu học không?
Thầy sư ơi, cho con hỏi là thế nào là thiền quán và thế nào là thiền chỉ?
Con chưa có học lớp căn bản, thật ra con hỏi bây giờ cô chỉ nói khái quát thôi, mai mốt con về con phải tới thiền viện học thêm mới được nha. Thiền quán hay là thiền chỉ hay thiền định hay thiền tuệ chỉ là những cái phương cách Phật và Tổ tạm đặt ra để giúp cho mình thực hành cho có kết quả. Thì những cái phương cách này cô nói là tạm đặt ra thôi. Thì thiền quán có nhiều cách quán lắm, nhưng mà cái phổ thông nhất á là quán về tâm pháp ấn, mà trong đó cái đầu tiên á là quán về vô thường á. Quán tức là quan sát, khảo sát để hiểu cho đúng, để thực hành, gọi chữ là quán. Còn thiền chỉ tức là dừng lại đó, tức là cái tâm của mình yên lặng, nó không có phóng ra, nó không có lăng xăng dao động, thì tâm bắt đầu tĩnh lặng thì tạm gọi là samatha, tức là thiền chỉ. Mình có những cái phương thức để mình thực hành, thí dụ như mình nghe tiếng chuông, mình chỉ lắng nghe thôi thì mình nhận biết cái tâm của mình yên lặng, không có sao lãng, không có suy nghĩ tới chuyện khác. Mình thực tập một thời gian, mình sẽ nhận biết cái tâm mình nó bắt đầu nó tĩnh lặng, thì tạm gọi là mình đang thực hành thiền chỉ, tức là samatha. Còn thiền quán, thí dụ như quán vô thường hồi nãy cô có giảng đó, có nghĩa là mình quan sát bên ngoài của mình, thời tiết thay đổi, cây cối thay đổi, rồi mình quan sát cái con người, cái ý nghĩ cũng thay đổi luôn, tình cảm cũng thay đổi luôn. Thì tất cả cái gì trên đời, về vật chất hay là về tâm, cũng đều thay đổi luôn. Thì Đức Phật nói như vậy là vô thường. Đó, mình quan sát để mình nhận ra cái quy luật của cuộc đời á, là vô thường. Thì kết quả là gì? Là mình không có khởi cái tâm tham, không khởi cái tâm dính mắc, ham muốn, mong cầu. Thì như vậy là mình bớt khổ. Đó, cô giảng đơn giản như vậy đó. Còn mai mốt con về Cali rồi, con muốn hiểu cho rõ hơn thì con phải học trực tiếp với cô. Mà riêng con á, mà muốn giỏi nữa phải theo sát bên cô mới được. Rồi, có ai có thắc mắc gì nữa không quý vị? Mấy con à, lâu quá mới gặp cô nè, có cái gì muốn trình bày không? Cô Lệ Như yêu cầu cô kể những cái gì mà cô giảng dạy, có cái gì hay hay. Mấy năm sau này á, cô hướng dẫn thoải mái lắm. Ngày xưa xem như 20 năm trước thì cô hướng dẫn theo đúng cái chương trình của thầy thiền chủ, từng cấp lớp rõ ràng những cái chủ đề nào hay cách thực hành gì đó theo đúng cái thứ tự mà thầy đã đề ra và thầy giảng dạy từ lâu nay. Sau này á, cô nhận thấy những cái chủ đề, những cái yêu cầu của từng cấp lớp nó hơi nặng đối với chúng ta là cư sĩ. Mỗi năm cô chỉ đi các đạo tràng có một tuần lễ thôi, thì cô giải nó rất là cô động và cũng không có thời giờ để biết từng người đã thực hành như thế nào, tiến bộ tới đâu, hay là có cái gì khó khăn trục trặc tới đâu, không có thời giờ để biết từng người để mà hướng dẫn cho nó thích hợp. Thành ra cứ mỗi năm thì cô hướng dẫn lên một cấp lớp, trong khi đó cái việc thực hành đó, quý vị chưa có theo kịp cái phần giáo lý. Mà trong có một tuần lễ mà cô phải hướng dẫn một cấp lớp thì nó cũng quá cô động, không có giải thích nhiều chi tiết, không có khai triển rộng cho quý vị. Thành thử ra giống như là mình chạy đua với thời gian, tu tập mà phải chạy đua với thời gian. Thành ra cô thấy nó hơi khe khắt. Thì sau này trải qua 20 năm, cô mới nhận thấy là cái chương trình tu của mình nó hơi là nặng, nó cô động quá, mà phần đông chúng ta không có theo kịp. Nhất là mình là người cư sĩ, mình không có nhiều thời giờ để mà tu tập hay là tìm hiểu giáo lý thêm. Thành thử ra mấy năm nay cô hơi chuyển hướng một chút, tức là cô giảng dạy không có theo cấp lớp nữa. Tại vì bây giờ cái hướng đi của cô là trui rèn trở lại. Quý vị đã tu học lâu năm rồi, con muốn trui rèn, con muốn củng cố để mà tiến tới hơn nữa. Chứ cái hướng của cô không có phải là phát triển thêm nhiều thiền sinh mới. Cô chỉ muốn củng cố lại quý vị đã tu học lâu năm rồi, để cho vững chắc hơn, để phát huy trí tuệ. Đó, cái hướng của cô bây giờ là như vậy đó. Tuy nhiên những vị nào mới mà muốn đi vào để thực hành thì cô cũng rất là vui, và cô cũng hướng dẫn theo cái hướng mới, tức là cô không có hướng dẫn đi từng cấp lớp nữa. Giống như bây giờ cô theo cái chủ trương là đi thẳng vào cái tâm và thực hành một cách đơn giản, và cô kết hợp với khoa học não bộ, tức là triệt để làm sao để đi vào cái đối giao cảm để phục hồi sức khỏe. Có nghĩa là mình phải thư giãn hoàn toàn thì sức khỏe mới tốt, thì cái tâm mới thật sự tĩnh lặng, nó trở về cái bản thể đầu tiên là cái chân tâm một cách tự nhiên. Cô không có gò bó thúc ép chúng ta phải như thế nào như thế nào. Tất cả những cái gì tạm đặt ra để gò bó khắt khe mình á, thì nó chỉ là cái khuôn khổ cứng ngắc, nó không phải là thiền. Tại vì nó sẽ tác động qua giao cảm thần kinh, và khi nó là những cái pháp do mình đặt ra để cho cái tâm đi vào một cái khuôn khổ, thì cái đó nó thành ra là pháp hữu vi. Bây giờ cô thấy rất rõ cái bản tâm của mình nó là pháp vô vi, mình sẵn có, và cái bản chất của nó là trong sạch hoàn toàn, nó là trống rỗng, nó là sáng suốt, nó là khách quan, nó là tĩnh lặng hoàn toàn. Chỉ cần mình nhận ra rõ ràng, mình tin tưởng như vậy thì mình mới có thể thực sự bước vào con đường thiền. Và cô tạm nói thôi nha, tức là đây là mình đi vào chân đế để mình thực hành thiền. Còn khi mình đặt ra cái kỹ thuật gì, phải ngồi như thế nào, phải giờ giấc như thế nào, phải làm những cái gì, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, vân vân, thì bây giờ cô thấy cái đó là những cái khuôn mà mình đặt ra để gò ép cái tâm của mình, thì nó không bao giờ trở thành cái bản thể thật của cái tâm. Tại vì khi không có những điều kiện đó thì mình trở lại là cái tâm đời. Thành ra bây giờ cô hướng dẫn mấy năm nay, khi cô bắt đầu đi lại thăm các đạo tràng, cô hướng dẫn theo cái lối mới. Cũng có thực tập, nhưng mà thực tập một cách rất là đơn giản và hồn nhiên. Thí dụ như cô cho hôm nào trời tốt, cô cho các em đi ra ngoài trời. Dĩ nhiên từ trong lớp mà đi ra ngoài sân cũng phải đi tĩnh lặng, nhận biết từng bước chân, đồng thời nhận biết cái tâm của mình nó như thế nào, thì là nó tĩnh lặng, nó trong sạch. Rồi đi ra tới ngoài sân, ví dụ như có những cái băng gỗ để ngồi, thì nhìn bao quát phong cảnh chung quanh, chỉ nhìn thôi, biết trông thấy cái gì cũng biết, nghe âm thanh gì cũng nhận biết, hay là xúc chạm gió mát, nắng ấm gì cũng nhận biết. Rồi cứ để cho cái tâm nó thoáng như vậy, chỉ có cái biết rõ ràng thôi. Rồi, cô cho thực hành chừng 15 phút, trở vô lớp. Khi từ chỗ ngồi đó mà trở vô lớp, cũng nhớ đi và biết mình đang đi, thầm lặng. Rồi vô lớp thì cô cho các em đó trình bày nhận biết cái gì trong 15 phút hồi nãy thực hành thiền. Đó, bây giờ cô thường thường cho những cái cách thực hành nó đơn giản, giống như trong cái đời sống bình thường, chứ không có bó buộc khe khắc. Và cái mà mình cần giữ đó là cái biết, chỉ vậy thôi, chứ cô không có bày ra thêm những cái kỹ thuật gì nữa để bắt mình phải vô cái khuôn phép đó. Cô cho thực hành thiền nó cởi mở, nó nhẹ nhàng, nó tự nhiên như vậy đó. Nhưng mà khi cô cho thực hành 15 phút có nghĩa là đủ để mình có cái sức chú ý đó vào trong cái việc mình đang làm. Chứ cô không có cho thực hành thiền nửa giờ hay một giờ như ngày xưa. Tuy nhiên, một lát vô sẽ trình bày trước lớp, trình bày ngắn gọn thôi, hồi nãy mình cảm nhận như thế nào, cảm nhận cái tâm của mình như thế nào. Đó, thì vì cô cho các em đó trình bày, cho nên các em đó khi thực hành thiền chỉ chú ý vô việc thực hành thiền thôi, tâm không có phóng đi đâu hết. Thành thử ra nó cũng là một cách để không có vọng tưởng. Thực hành có 15 phút, đâu có thì giờ mà tưởng nhớ quá khứ, hay là nghĩ tới tương lai, hay là lo ra những cái việc gì khác bên ngoài để mà dính mắc. Thành ra cái phương cách này nó đơn giản, nó dễ, mà nó hiệu quả. Khi cô cho thực hành, ví dụ như ngồi yên trong tư thế thiền, nên là ngồi kiết già hay bán già, cô cũng cho thực hành rất là ngắn, 15 phút thôi. Và khi ngồi thiền thì cô cho thực hành pháp thở. Pháp thở là cái pháp quan trọng nhất, là vì nó phổ thông, nó đơn giản và nó giúp ích cho sức khỏe rất nhiều. Và khi cô cho thực hành pháp thở cũng chỉ giữ cái biết thôi. Bước đầu thì biết mình hít vào, biết mình thở ra, nhẹ nhàng thôi. Cho tới khi cái tâm nó tĩnh lặng, thì qua tới cái bước thứ nhì là cô cho lần lần buông hơi thở, nhận biết cái tâm của mình, đồng thời nhận biết những cái gì ở trong thân của mình. Thí dụ như lúc đó, xem như là quán vậy đó, quan sát hơi thở thì thấy hơi thở của mình lần lần nó nhẹ đi. Quan sát nhịp tim cũng lần lần nhẹ đi. Rồi bây giờ mình sẽ nhận ra nước bọt tiết ra. Rồi có thể mình tĩnh lặng sâu hơn thì mình sẽ thấy hơi ấm khởi lên trong thân, vân vân. Đó là lần lần buông hơi thở, tức là không có bị dính mắc vào chủ đề. Thực tập lần lần buông chủ đề, thì bây giờ khi buông chủ đề thì quan sát những cái gì thay đổi, chuyển hóa ở trong thân và tâm của chính mình. Cho nên cái tâm vẫn không có vọng tưởng. Đó là bước thứ nhì đó. Còn qua tới cái bước thứ ba thì bây giờ chỉ hoàn toàn nhận ra cái tâm của mình thôi. Thì bước thứ ba đó là tâm mình hoàn toàn yên lặng, trống rỗng, xem như là kinh nghiệm được đỉnh. Bây giờ cô hướng dẫn pháp thở đơn giản như vậy thôi. Không còn những cái bước mà nói ra lời, nói thầm, khởi ý, tắc ý gì nữa hết. Những cái đó nó khó và nó có vẻ là khuôn khổ quá đi. Bây giờ cô cho thực hành pháp thở đơn giản như vậy thôi. Còn ví dụ như khi ngồi thiền, cô cho thực hành nghe, cũng nghe tiếng chuông. Thì đây cũng là những cái kỹ thuật mà thầy thiền chủ đã dạy từ xưa, cô cũng không có cái gì thay đổi, nhưng mà cái phương thức thực hành nó sẽ đơn giản hơn, nó dễ làm hơn cho chúng ta. Thí dụ như nghe tiếng chuông, dù cho trong lớp của cô có rất nhiều mức độ thiền sinh, có đạo tràng đã 20 năm rồi, tức là các em nó cũng đã thuần rồi, nhưng mà có người thì yên lặng, có người tâm cũng còn vọng tưởng. Rồi những cái lớp đó cũng có những thiền sinh hoàn toàn mới nữa. Ví dụ như cô dạy bên Âu Châu, có người Đức, hay là có người Thụy Sĩ, hay là có người Pháp. Thành ra một cái lớp học có rất nhiều cái mức độ khác nhau, nhiều cái tôn giáo khác nhau, nhiều cái căn cơ khác nhau, thì cô hướng dẫn như thế nào? Cô hướng dẫn cái cốt lõi thôi. Thí dụ như nghe tiếng chuông, thì bắt đầu cô chỉ đánh một tiếng chuông thôi, ngân dài, và cô bảo là chủ đề là nghe tiếng chuông, một tiếng chuông thôi. Sau đó cô hỏi cả lớp, thì ai cũng làm được, tức là chỉ lắng nghe tiếng chuông ngân và tâm hoàn toàn yên lặng. Thì nó quá dễ phải không? Một tiếng chuông ngân nó quá dễ. Tất cả lớp, người mới, người cũ đều trình bày tâm hoàn toàn yên lặng khi nghe một tiếng chuông. Rồi sau đó cô mới tiến lần lần lên. Bây giờ cô đánh tiếp, cũng chỉ nghe thôi, lắng nghe thôi. Cô đánh 3 tiếng chuông thì cả lớp cũng nói chưa có khởi niệm gì hết, chưa có suy nghĩ. Rồi sau đó thì cô mới hướng dẫn cách ngồi thiền cho đúng, đúng tư thế, lưng thẳng, vân vân. Bây giờ cô mới cho nghe tới 10 tiếng chuông. Thì bây giờ những em nào thiền sinh đã làm lâu năm thì vẫn là giữ được cái tâm tĩnh lặng, chỉ nghe thôi. Cần những em mới thì có thể có 1-2 cái ý nghĩ khởi lên. Đó, cô hướng dẫn từng bước, từng bước, từng chút như vậy. Đối với những em nào có khởi lên suy nghĩ, ví dụ như cô hỏi con nghĩ cái gì, thì em đó có thể nói như con có đếm mấy tiếng chuông. Các em khác thì nói con nghe có tiếng chuông thì lớn, dài, có tiếng chuông thì nhỏ, con thấy có sự phân biệt. Thì những người này là có khởi niệm khi nghe. Nhưng mà cô giảng giải như thế này, tuy quý vị có khởi niệm nói thêm, nói thầm khi nghe tiếng chuông, nhưng cái tâm lúc đó có khởi cái niệm tham, có khởi cái niệm sân, có thích hay không thích gì hay không, thì không có. Và lúc đó cô cũng giảng, tuy quý vị có nói thầm khi nghe, nhưng tâm không có những cái pháp ác hay là pháp bất thiện, thì khi đó cái tâm của con vẫn là cái tâm trong sạch. Ví dụ như nghe tiếng chuông mà đếm có mấy tiếng chuông, thì cái đó cũng là cái thấy khách quan. Khi con phân biệt tiếng chuông lớn, tiếng chuông nhỏ, cái đó cũng là cái thấy khách quan. Đó là cái thấy, cái đang là thấy như thật. Thì cái tâm này vẫn xem như là cái tâm trong sạch, tức là chân tâm. Bây giờ cô giảng rộng ra như vậy. Theo cái bài kinh Đại Kinh Sóng Ngựa, Đức Phật đưa ra nhiều cái bước thực hành lắm. Quý vị học lâu rồi, quý vị chắc biết cái bài Đại Kinh Sóng Ngựa phải không? Tức là trong đó có nhiều bước, là từ cũng giới, định, tuệ. Đức Phật dạy cho tỳ kheo, trước nhất phải có hạnh tầm quý, sau đó phải giữ gìn thân hành thanh tịnh, rồi giữ gìn khẩu hành thanh tịnh, rồi giữ gìn ý hành thanh tịnh, rồi mạng sống thanh tịnh, rồi sau đó phải tiết chế ăn uống. Đó là từng giai đoạn tu đó. Rồi sau đó phải chú tâm cảnh giác trong tâm mình ngày và đêm không có pháp ác. Rồi sau đó phải chánh niệm tỉnh giác, đi phải biết đi, đứng biết đứng, nói biết nói. Tức là tới đây vẫn còn có nói, vẫn còn có suy nghĩ. Rồi sau đó mới tới cái giai đoạn là phải tự nhận biết mình đã đoạn trừ năm triền cái. Tức là phải nhận biết mặc dầu mình còn nói, còn suy nghĩ, nhưng tâm mình không còn tham, không còn sân, không còn hôn trầm, không còn trảo cử, không còn nghi ngờ. Đó là năm triền cái chướng ngại cho người tu. Thì mặc dầu mình còn suy nghĩ, còn nói thầm, còn so sánh phân biệt, nhưng tâm mình vẫn là tâm trong sạch. Đó là cái phần thuộc về giới á. Rồi sau đó cái tâm mới sinh ra hỷ lạc, tại vì mình biết rằng tâm mình bây giờ đã trở nên trong sạch rồi, thì có cái niềm hỷ lạc. Và cuối cùng lên tới sơ thiền là trạng thái tâm hỷ lạc vì ly dục, ly bất thiện pháp. Cho nên cô liên kết chỗ đó, cô nói rằng cái tầng thiền thứ nhất là kết quả của giai đoạn giới. Giới hạnh trong sạch, không có những cái niệm tham hay sân hay si mê khởi lên, thì đó là tầng thiền thứ nhất. Tại vì tầng thiền thứ nhất nói rất rõ ràng, hỷ lạc do ly dục, ly pháp bất thiện sinh ra, có tầm, có tứ. Nghĩa là còn nói thầm, còn suy nghĩ, nhưng tâm không tham, sân si. Rồi bây giờ cái tâm đã hoàn toàn trong sạch rồi thì có nói hay không nói rất là dễ. Bây giờ không nói thầm nữa, không suy nghĩ nữa, tâm yên lặng rồi, thì bây giờ là lên tới tầng thiền thứ nhì và cũng hỷ lạc. Thì bây giờ không có tầm, không có tứ, mà hỷ lạc là do định sinh. Thì cái tầng thiền thứ nhì này mới thật sự là định, không tầm, không tứ. Nghĩa là tâm hoàn toàn yên lặng, không suy nghĩ, không nói thầm. Rồi bây giờ mình không có để ý tới cái niềm vui mừng hỷ, mà mình tiến lên, cái tâm nó yên lặng hơn, chỉ còn cái niềm an lạc nhẹ nhàng là tầng thiền thứ ba. Và cuối cùng làm chủ cảm thọ, tắt hết tất cả mọi cảm thọ, không quan tâm tới nữa, thì tiến lên tầng thiền thứ tư là cái trạng thái tâm thanh thản hoàn toàn, gọi là tâm xả. Rồi sau đó tới cái giai đoạn kế tiếp là phát huy trí tuệ, tức là ba minh. Và bây giờ cái kết luận của cái bài Đại Kinh Sấm Ngựa là: như vậy bậc thánh hay là bậc sa môn hay là bậc a la hán là gì? Đức Phật kết luận là những người này đã tẩy rửa hết, đoạn trừ hết những pháp ác hay pháp bất thiện trong tâm. Đó là kết luận của Đức Phật. Như vậy Đức Phật chú trọng tới giới đức là quan trọng nhất để quy định cái phẩm chất của bậc thánh hay là bậc A-la-hán, là không còn những pháp ác, tức là mình tạm nói là lậu hoặc hay là tham sân si ở trong tâm. Đó, bài Đại Kinh Sấm Ngựa đó. Cho nên bây giờ cô nhắc nhở nhiều hơn về đức hạnh, tức là giới luật. Mà làm sao để giữ gìn giới luật cho nó tốt thì phải có trí tuệ. Làm sao để mình không tham, không ái, không dính mắc là phải bằng trí tuệ. Mà trong kinh điển cũng nói rất rõ ràng, trí tuệ nó mới tẩy rửa, nó mới bào mòn lậu hoặc. Mà trí tuệ nó cũng dẹp trừ cái ngã của mình. Mà trí tuệ là cái gì? Nói rõ hơn nó là cái gì? Nó là mình phải thông hiểu những cái quy luật của cuộc đời. Thì bây giờ nó lại thông qua là thiền quán, tức là phải hiểu cuộc đời là vô thường, tất cả những cái gì chung quanh mình và ngay cả mình là vô thường, thì mình đâu có còn bám chặt nữa, thì làm sao mà còn tham, làm sao mà còn ái. Không tham không ái thì đâu có sân, đâu có si mê. Đó, cái gốc để giải thoát là ở chỗ đó thôi. Cho nên hồi nãy quý vị hỏi chỉ tu tập thiền quán có kết quả hay không, thì là có đó. Tại vì thiền quán nó giúp cho mình có trí tuệ, nó cũng đưa tới kết quả là tâm mình yên lặng, dừng lại trước thế gian. Thì cái đó tạm gọi là Samatha và Samadhi. Sau này cô hướng dẫn cái chiều hướng đó, tức là cô đi lại tận cái gốc nguồn của vô minh. Vì vô minh mình mới tạo ra 12 cái nhân duyên đó, để mà luân hồi sinh tử đó. Vô minh, vô minh là không có trí tuệ. Làm sao để hết vô minh từ từ thì phải có trí tuệ. Mà nếu trí tuệ nói mình hiểu nó mơ hồ, đó chỉ là thông hiểu những cái gì xảy ra trong thiên nhiên. Tức là thiên nhiên hay con người hay vạn vật, tại sao mà có, rồi nó sống như thế nào, nó vận chuyển như thế nào, rồi nó thay đổi, rồi nó mất đi, rồi nó tái sinh như thế nào. Thì đó là trở lại là cái bài học về lý duyên khởi, pháp duyên sinh. Thành thử ra mình tu theo con đường nào cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Cho nên mình đừng lấy làm lạ khi Đức Phật chứng ngộ về lý duyên khởi thì Ngài được tôn xưng là vô thượng chánh đẳng giác. Thì con đường tu mà Đức Phật thường thường nói là như thế này: mình phải ly tham, tức là xa rời cái lòng tham, ly tham, rồi đoạn diệt, rồi mới chứng ngộ thượng trí, rồi niết bàn. Đó, cái con đường đó đó, ly tham. Như vậy cái tham, tham là cái gì? Là mình muốn, mình cứ muốn như thế này, muốn như thế kia. Dù mình muốn cái đó đúng, nhưng mà nó cũng vẫn là đầu mối của khổ đau. Là cái tâm mình phóng tới, là mình chưa có bằng lòng với cái hiện tại của mình. Thì từ cái muốn, cái tham đó mà tạo ra cái dính mắc thôi, tạo ra cái đau khổ, tạo ra cái thù hận, tạo ra cái tranh chấp, tạo ra xung đột, chiến tranh, đủ hết, là từ cái tham. Tuy nhiên mình phải có trí tuệ, có cái tham đúng, có cái tham không đúng. Tham là cầu, là nguyện đó. Nếu mình buông lơi cuộc đời, không có chí cầu tiến thì cũng là sai. Mình sống cho qua ngày, qua tháng, qua hết một đời vô ích thì là sai. Thành thử ra mình phải có trí tuệ để mình biết mình muốn cái gì, mình cầu cái gì là đúng và những cái gì là sai. Đó. Cho nên trong kinh cũng có cái bài kinh gọi là Kinh Thánh Cầu. Đây là Đức Phật kể lại ngày xưa khi mà còn là Thái tử đó. Thì Ngài có cái cầu mong, có cái nguyện cầu, đó là của Bậc Thánh. Đó là cầu cái gì? ta đã lỡ bị sanh, ta đi tìm cái vô sanh. Ta lỡ bị già, ta lỡ bị bệnh, ta lỡ bị chết, ta đi tìm cái không già, không bệnh, không chết. Ta lỡ bị sầu, ta lỡ bị ô nhiễm, ta đi tìm cái không bị sầu, không bị ô nhiễm. Đó, đó là cái mong cầu của Bậc Thánh. Thành thử ra, mình phải biết, mình phải hiểu cái mức độ nào, cái nội dung nào nên cầu, cái nội dung nào không nên cầu. Những cái tài sắc danh thực thùy thì đó là của thế gian, hãy mình dính mắc vô đó là sai lầm. Còn trên con đường tu bước đầu thì mình phải có cái chí hướng, hướng thượng, hướng tới chân thiện mỹ, đi theo lời dạy của Đức Phật, là mình vẫn còn phải tinh tấn trong bước đầu, chứ không phải là lúc nào cũng buông lơi, thư giãn. Khi nào mình nhận ra được con đường rồi, mình nhận ra được cái bản tâm của mình rồi, thì lúc đó mới thư giãn. Thư giãn nghĩa là sống hồn nhiên trong cái bản tâm chân thật của mình. Thì bây giờ mới mong là trí tuệ nó phát huy. Còn khi mình còn cố gắng, còn cái khuôn khổ, còn cái chủ đề để mà dụng công, thì chưa có vào khớp của cái bản tâm chân thật của mình. Khi nào mình mở mắt ra nhìn là mình thấy cái tâm của mình. Lúc nào mình cũng nhận thấy mình đang ở trong cái chỗ đó đó, thì cái lúc đó mới là nên thư giãn, để cho cái tâm mình lúc nào nó cũng tĩnh lặng, trống không và nó trong sạch. Thì lúc đó tự cái bản tâm của mình nó có cái chức năng kiến giải, nó có cái chức năng trực giác, nó có cái chức năng sáng tạo. Và lúc đó mình chỉ hoàn toàn thư giãn thì mình mới hưởng được những cái chức năng của nó. Cũng như bây giờ quý vị đang ngồi yên lặng nghe cô, là tâm quý vị trong sạch đó. Đâu có pháp ác khởi lên trong tâm trong lúc này đâu. Đó, quý vị phải tự nhận ra. Cái đó là cái chân tâm của mình nó đang hoạt động đó. Nó đừng lắng nghe mà không có suy nghĩ gì hết. Mà dầu cho có suy nghĩ hay phân biệt đúng sai, vẫn là cái tâm trong sạch. Là tại vì nó không có lậu hoặc khởi lên trong lúc này. Đó, mình phải nhận ra rõ ràng. Như vậy là mình nhận ra trong cái nhận thức thoáng. Tức là tâm mình dù cho có suy nghĩ, dù cho có phân biệt đúng sai, nhưng tâm mình vẫn trong sạch. Như vậy là mình đang tu hết cả giới, quán, định, tuệ. Trong lúc này quý vị vẫn có định, tại vì quý vị không bị dính mắc cái gì hết trong cuộc đời, là quý vị vẫn là có định, chứ không bắt buộc quý vị phải hoàn toàn không có lời nói thầm. Tại vì sao? Các vị A-la-hán khi được Đức Phật chứng nhận rằng đắc quả A-la-hán, các vị ấy vẫn sống bình thường trong đời, sáng sáng vẫn ôm bình bát, đi khất thực từng nhà, có ai hỏi vẫn trả lời, vẫn giảng pháp. Mà trong kinh nói rõ ràng, quý vị A-la-hán đang sống trong niết bàn, có nghĩa là tâm quý vị không còn những cái pháp ác, thí dụ như không còn lậu hoặc, không có tham đắm vô tài sắc danh thực thùy, có trí huệ chứ không phải vô minh. Thì không có những cái lậu hoặc, tức là đạt được cái quả vị thánh mà vẫn sống bình thường trong đời, và cái tâm lúc đó vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn thiền hành, vẫn nói năng, nhưng đó là niết bàn. Tức là các vị thánh hay là ngay cả Đức Phật lúc đó vẫn còn có đầy đủ các cái chức năng suy nghĩ của ý căn, chức năng phân biệt so sánh của ý thức, hay là cái chức năng biện luận của trí năng, vẫn sử dụng cái vùng tiền trán, chứ không phải là không sử dụng. Nhưng bên dưới không có lậu hoặc, hay là không có tham sân si, thì tất cả những cái cơ cấu ở trong não bộ đều là của Bậc Thánh. Cái đó là cái bẩm sinh của mình. Cái tâm đó là tâm bẩm sinh của con người. Tại vì mình sống trong đời, mình bị những cái của trong cuộc đời nó lôi cuốn mình. Mình chạy theo nó, mình mới quân tập những cái ham thích dính mắc. Thì mình tu là mình làm sao để không dính mắc nữa, chứ mình không có từ bỏ những cái bẩm sinh của mình. Cái não bộ của con người nó hơn loài vật, nó hơn những cái loài vô tri giác lại chỗ đó đó. Nó biết phân biệt đúng sai. Thành thử ra cái ý thức khi nó bị ô nhiễm thì nó mới sai, chứ tự nó không có sai. Thành ra bây giờ cô hướng dẫn, mà chính cô cũng vậy, cô cũng tu tập nó thoáng như vậy đó. Và khi cái tâm của mình không có tham sân si á, thì tự nhiên cái trí tuệ của mình nó làm việc thôi. Tại vì nó đâu có bị cái gì che mờ. Cái che mờ là những cái mình quân tập từ bên ngoài đời, nó đem vào nó che mờ cái trí tuệ của mình. Bây giờ mình không có dính mắc nhiều ngoài đời nữa, thì cái tâm của mình nó thanh thản, nó tĩnh lặng, thì tự nhiên cái sức khỏe của mình nó tốt hơn. Đó, cô trình bày cái hướng của cô hướng dẫn mấy năm nay là như vậy đó quý vị. Nó thích hợp cho chúng ta có thể đi bằng nhiều cái phương thức khác nhau tùy nơi mình. Khi mình gặp một cái cảnh gì ở bên ngoài đời nó bất thường xảy ra, mình biết liền đó là quy luật tự nhiên vô thường, thì mình bớt khổ, mình không có dính mắc nữa thì mình không khổ. Mà mình không dính mắc với bên ngoài có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình làm chủ cuộc đời của mình. Bây giờ mình sống tự do, không bị bên ngoài chỉ huy mình nữa. Mình làm chủ cuộc đời của mình. Mình không có vui buồn theo bên ngoài. Đó là mình mới làm chủ cuộc đời của mình. Và bây giờ, cái tâm của mình mở rộng. Khi mình luyến ái, khi mình thương yêu một người, hai người, ba người trong gia đình, thì cái đó, cái tình thương của mình nó chật hẹp lắm. Mà bây giờ mình đối xử với tất cả đều tốt, bình đẳng, thì cái trái tim của mình nó mở rộng ra tất cả mọi người. Thì bây giờ mới tự có cái tâm từ, mới có tâm bi, mới có tâm hỷ, tâm xả. Một cách tự nhiên, nó là kết quả của cái tâm bình đẳng. Khi mình nhìn tất cả mọi người đều bình đẳng. Thôi, cô chỉ xin trình bày khái quát như vậy thôi. Sao quý vị có thấy con đường tu nó mở thoáng một chút nào không? Đúng rồi, mình cứ nhìn lại tâm mình sẽ thấy Rất ít khi mình có pháp ác trong tâm. Quý vị cứ nhìn lại đi. Khi mình tụng kinh, đâu có pháp ác trong tâm. Khi mình lắng tai nghe pháp, đâu có pháp ác trong tâm. Khi mình làm việc, cũng không có pháp ác trong tâm nữa. Cứ để ý đi. Khi mình ngồi trước computer mình làm việc, tuy mình vẫn suy nghĩ, vẫn chú tâm làm việc, nhưng mình đồng thời phải biết lúc này không có pháp ác trong tâm. Đâu có tham, đâu có sân, đâu có si. Mình biết rõ ràng mình đang làm việc thì không có phải là si mê. Si mê là mê mờ. Thí dụ như bây giờ nè, quý vị nhìn lại tâm quý vị đi, đang lắng nghe, đang suy nghĩ, đang ghi nhớ, nhưng mà không có pháp ác. Đâu có tham, đâu có sân gì đâu. Mà mình biết rõ ràng tâm mình như vậy thì đó là không có si mê, đó là mình đang tỉnh thức.
Chị Giá cảm ơn cô rất nhiều.
Bây giờ cái con đường tu cô thấy nó nhẹ nhàng mà nó nó rộng rãi lắm. Mà cô đối chiếu lại trong kinh điển, nó vẫn thích hợp với kinh điển, chứ không phải tự cô sáng chế ra đâu quý vị. Cô vẫn thường nhắc cái bài kinh này nè. Cô không nhớ bài kinh gì mà học ở trong giới luật á. Đức Phật dạy phạm hạnh đó, tức là hạnh sống bậc thánh. Đức Phật dạy cho tỳ kheo. Bài kinh cô không nhớ tựa gì. Khi Đức Phật đi tới giảng đường, nhìn thấy đệ tử của mình, các vị tỳ kheo hội họp lại, rồi Đức Phật mới giảng cái bài kinh như thế này nè. Khi các ông tụ hội lại, gặp gỡ đông người, các ông không được bàn luận về những cái vấn đề như về vua chúa, về người dân, về quân lính, về người phụ nữ, về người đàn ông, về quần áo, về nữ trang, về động đất, về chiến tranh. Không được nói tới những cái câu chuyện ở bên giếng nước, vân vân. Nghĩa là tất cả những cái gì trong đời sống của mình đó không có được bàn tới, đó là phím luận. Nói chuyện về các ông nào không được, nói chuyện về bà nào cũng không được, nói chuyện về thức ăn cũng không được, nói chuyện về y phục cũng không được, nói chuyện về nữ trang cũng không được, nói chuyện về ông vua cũng không được, nói chuyện về chiến tranh cũng không được, nói chuyện về động đất cũng không được. Nghĩa là tất cả những cái gì ở chung quanh mình đều không có được nói. Các ông chỉ nói có một việc thôi à, là làm sao cho hết khổ. Tức là chỉ bàn tới cái việc tu tập mà thôi. Thì có phải là mình đang 2 giờ này, có phải mình đang bàn tới việc tu tập không? Đó. Thì quý vị thấy hạnh sống của bậc thánh đâu có khó. Ngày xưa khi thầy dạy cái bài đó đó, cái cô mới suy nghĩ trong đầu, trời ơi sao mà khó quá vậy, không có cho mình nói gì hết á. Chuyện gì mở miệng ra nó cũng sai hết á, làm sao mà mình thực hành đấy. Bây giờ cô nghĩ lại, cô mới thấy Đức Phật vẫn là rất dễ dạy. Bàn cái chuyện tu tập thì đây, thí dụ như một khóa tu học 7 ngày, trong 7 ngày đó thì là chỉ bàn tới việc tu tập thôi. Sáng, chiều, tối đều là tu tập thôi. Đâu có ai đem chuyện gì bên ngoài mà đem vào lớp để nói đâu. Thành thử ra mình vẫn là sống đúng theo cái yêu cầu của Đức Phật đâu quý vị. Như vậy đó. Thành ra khi mình về nhà, mình cũng nhớ. Chỉ nói tới làm sao tu tập để cho nó tốt hơn, để cho hết khổ, thì đó là đúng. Như vậy Đức Phật đâu có bắt mình phải ngồi im, ngồi thiền hoài đâu. Như vậy là Đức Phật vẫn nói cái hạnh sống của Bậc Thánh là sống tốt, trong sạch, thì mình sẽ có cái nghiệp tốt về ý, nghiệp tốt về lời, nghiệp tốt về thân. Đủ rồi. Như vậy con đường tu mà Đức Phật giảng dạy đó, nó cũng rộng lắm, chứ nó đâu có phải là khắt khe đâu quý vị. Như vậy cái con đường định nó cũng là một cái giai đoạn, một cái chặng đường trên con đường tu của mình mà thôi. Nó không phải là mục tiêu. Mục tiêu là làm sao trở về nhận ra và sống được với cái chân tâm của mình. Mà cái chân tâm nó có quyền nói năng hành động. Mà khi đó gọi là biện tài, tức là cái tài hùng biện, nghĩa là nói năng đúng chánh pháp, thì đó vẫn là chân tâm. Còn khi nào mình có thì giờ rảnh rang, mình ngồi thiền để cho cái tâm hoàn toàn yên lặng thì cũng rất là tốt. Nhưng nó không phải là tất cả. Đó, cô trình bày rõ cái hướng bây giờ của cô hướng dẫn là như vậy, để mở rộng ra cho chúng ta là cư sĩ. Chúng ta vẫn có những cái bổn phận đối với gia đình, đối với xã hội, cho nên vẫn phải tiếp xúc với người này người kia. Miễn sao cái tâm của mình trong sạch là đúng rồi. Rồi, cô chấm dứt cái phần tạm trình bày của cô đó quý vị. Mà mình nhớ nha, cái tâm đó ai cũng có hết á. Thành ra khi biết rồi thì khỏi học, khỏi tới học với cô nữa. Mình chỉ cần nhận ra cái tâm trong sạch đó lúc nào mình nhận ra được thì mình cứ nhận ra hoài, có nghĩa là mình sống ở trong cái chân tâm của mình rồi. Ngồi chơi mình mở mắt ra là mình thấy rõ ràng nó. Trước khi đi ngủ mình cũng quan sát nó, ồ mình cũng thấy nó tĩnh lặng, trong sạch. Quý vị sẽ thấy cái việc tu tập bây giờ nó rất là đơn giản, mà dễ dàng, mà tự nhiên lắm. Tại vì sao? Khi mình nhìn nó là nó có mặt à? Sao cô không thấy ai ơi, vui mừng hết vậy? Bây giờ mình phải tự mình quan sát mình thôi. Mình nhìn lại cái tâm của mình. Như là lúc này nè, cái tâm của mình đâu có tham hay sân hay si đâu. Mình nghe pháp, mình hiểu thì đâu có si. Hiểu rồi về, mình vẫn ghi nhớ để mà mình thực hành, suy gẫm thêm. Mỗi người phải tự mình trui rèn mình thôi, chứ không có cách nào khác hết. Khi mình nổi sân, mình phải nhận biết. Và có khi mình phải suy nghĩ, tại sao mình sân? Thì lúc nào, cái câu trả lời cũng là tại ta. Như vậy thì mình mới tiến bộ, chứ tại người khác thì mình không có tiến bộ. Tại mình dính mắc vô cái chuyện đó, hoặc là tại mình sai lầm. Nếu mình sai lầm thì mình phải sửa đổi. Bây giờ mình không sai lầm, nghĩa là mình đúng. Nhưng tại sao mình nổi sân? Là tại vì mình dính mắc vô cái chuyện đó. Thành thử ra lúc nào cũng tại mình hết. Cô nhắc nhở những vị nào lớn tuổi rồi đó, phải lo tu rút đi. Thiệt ra cái tâm đó là của mình thôi. Nói tu chứ có gì đâu tu. Mình quay lại mình nhìn cái tâm mình là mình tự nhiên mình thấy nó à. Thấy nó đang yên lặng, nó đang trong sạch, nó không có cái gì xấu ác hết. Quý vị cứ nhìn lại là quý vị nhận ra. Và cái việc của mình là cứ nhìn cái tâm của mình thôi. Thì khi mình quay nhìn tâm mình thì mình đâu có nhìn ra ngoài, mình đâu có bị bên ngoài cuốn hút. Mà khi mình nhìn tâm mình, tức là mình đang yên lặng đó, cái tâm mình tự nhiên nó yên lặng đó, và mình thấy rõ ràng cái tâm mình nó đang trong sạch, đơn giản vậy thôi. Thì cái đó là gì? Tứ niệm xứ là vậy thôi. Quý vị đã theo thầy mình lâu năm rồi, quý vị có nhận ra cái tâm mình trong sạch không? Ừ, đúng rồi, chỉ vậy thôi. Cho nên khi nào mà mình có khởi lên một cái ý gì buồn giận á, mình chỉ nhận ra liền. Và lúc đó đó, mình phải dùng trí tuệ của mình để mình xoa dịu cái tâm của mình, không buồn nữa, không sân nữa. Thì tùy mỗi người xoa dịu bằng cách nào đó là cái trí tuệ của mình thôi. Thường thường mình buồn là mình nhớ lại quá khứ, thì mình biết quá khứ dù cho có chuyện buồn nó đã chấm dứt rồi. Nhớ lại cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Còn bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình nghĩ tới tương lai mình cũng lo, thì mình cũng phải nghĩ lại Đức Phật dạy đừng có dính mắc vô tương lai. Bao nhiêu những cái giáo lý mà mình học, mình phải nhắc đi nhắc lại hoài để cho mình không buồn, không khổ. Khi mình buồn, mình khổ là mình quên những cái giáo lý của Đức Phật. Quy luật vô thường. Khi mình nghiền ngẫm quy luật vô thường, mình bớt khổ nhiều lắm. Tình cảm vô thường, tâm người ta vô thường. Bữa nay người ta nói vậy, ngày mai người ta nói khác. Mình phải hiểu đó là tự nhiên. Mà mình cũng phải hiểu cái tâm của mình kìa, nó cũng vô thường nữa. Bây giờ mình thương người ta, lát nữa mình nghĩ tới gì cái mình tức người ta, mình ghét người ta, mình giận người ta. Cái tâm mình vô thường dữ lắm. Thành ra mình cũng không có trách được tâm người khác vô thường. Cuộc đời nó là như vậy thôi. Cái gì nó cũng phải luôn luôn chuyển động, luôn luôn chuyển dịch. Không có cái gì đứng yên ở trong đời này. Quý vị có cái đầu óc khoa học, quý vị cũng hiểu tất cả vũ trụ này không có cái gì đứng yên. Từng cái nguyên tử, từng cái quạt, nó là cái sự chuyển động không ngừng. Cái tâm mình cũng là cái làn sóng thôi, nó cũng chuyển động không ngừng. Tất cả cái gì nó cũng động, cái đó là cái chân lý á. Thì tình cảm nó phải thay đổi thôi. Khi mình không mong cầu cái gì hết thì mình mới thoát ra khỏi cái sự chi phối của người khác. Thường tất cả những nỗi khổ trong đời là mình muốn giữ một cái gì đó mãi mãi, nhưng mà không được, không thể nào được hết á. Ngay cả cái thân của mình nó cũng thay đổi, ngay cả cái tình cảm của mình nó cũng thay đổi nữa mà. Thành ra mình không chấp nhận thì đó là mình si mê. Si mê thì đưa tới đau khổ thôi. Thành thử ra mình phải sống với cái trí tuệ thì mới thoát ra khỏi đau khổ. Cuộc đời nó có những cái cao quý hơn, cao thượng hơn. Khi mình mở rộng cái tâm mình ra, tất cả mọi người, tất cả thế gian, cái tâm mình mở rộng ra thì mình mới không đau khổ. Khi mình đem tới cho người khác cái niềm vui thì tự mình sẽ có cái niềm vui, nó nhân lên thì mình không bao giờ khổ. Còn khi cái tâm của mình nó còn hẹp, ở trong một người, ở trong một gia đình, ở trong một đoàn thể, ở trong một tôn giáo, thì nó còn ngăn cách, nó còn có vách tường ngăn che. Cái tâm của mình nó chưa có bình đẳng, nó chưa có bao quát, nó chưa phải là cái chân tâm. Thì làm sao để mình mở rộng cái tâm mình ra? Là mình phải hiểu những cái quy luật trong cuộc đời. Tất cả mọi người, mọi loài đều bình đẳng. Bình đẳng trong cái quy luật gì? Trong cái quy luật biến dịch, trong cái quy luật vô thường, trong cái sự sinh già bệnh chết. Tất cả đều bình đẳng hết. Thì mình phải từ từ, mình phải an ủi, phải vỗ về cái tâm của mình. Cái tâm của mình có khi nó bướng bỉnh lắm, thì mình làm sao đó để mình khuyên, mình nhắc nhở nó, mình tiến tới từ từ để mình mở rộng cái tâm mình ra. Khi mình mở rộng cái tâm mình ra thì mình không có dính mắc với những cái gì nó trói buộc mình hết. Mình không còn cái bổn phận đối với một cái gia đình nhỏ bé, mình có cái bổn phận đối với cả thế gian. Thì bây giờ cái tâm mình nó mới mở rộng thì không bao giờ mình khổ. Đó là cái hướng mình đi tới đó. Khi mình lấy cái niềm vui của người khác là cái niềm vui của mình thì không bao giờ mình khổ. Mà thật ra mỗi người có cái con đường đi riêng, có cái nghiệp riêng, có cái cảnh giới riêng hết. Không bao giờ có ai cùng chung một cảnh giới của mình. Cho nên trên cuộc đời mà tìm cho được một người tri âm tri kỷ khó lắm. Nhưng mà khi mình đi vào cái con đường đạo á, thì thiện tri thức rất là nhiều, tức là tri âm tri kỷ rất là nhiều trên con đường tu. Khi cùng chung một cái lý tưởng, một cái chí hướng, khi mình mở rộng cái tâm ra, thì tất cả những người nào hiểu những cái chân lý tự nhiên của cuộc đời á, tất cả đều là thiện tri thức của mình, thì mình không bao giờ thấy cô đơn. Thôi hôm nay chia sẻ tâm tình tới đây chắc cũng đủ rồi phải không? Thôi giờ mình nghỉ nha. Thôi giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.